một ngày mai tôi sẽ gặp mặt lại, còn tôi chìm đắm trong diệu kỳ và lời ca.
Lược khảo các biến cố tận thế là loạt bài trình bày khái lược những lời tiên tri trong Kinh Thánh đề cập đến những biến cố liên quan đến ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu trở lại địa cầu. Ước mong loạt bài này sẽ khích lệ mỗi chúng ta trông đợi và chuẩn bị cuộc sống cho ngày trọng đại đó.
Sẽ không còn và ngài đưa tôi vào cùng trời huy hoàng tràn ngập ánh sáng.
Trong loạt bài lược khảo các biến cố tận thế, hôm nay chúng ta đến bài 18, khởi sự chương 6 nói về kẻ chống Chúa Cứu Thế, The Antichrist. Nhưng trước hết, kính mời quý thính giả nghe ca khúc Xin Chúa Sai Con qua tiếng hát Tấn Đạt.
Hãy nghe tiếng tha thiết kia Chúa mua gặt truyền, có ai muốn đi giúp việc ta đây liền? Ai nguyện đi truyền giao lời chân lý cứu ân? Ai vui chi họ biết chân lý bây giờ? Cuối xin ngài ban lệnh ngay, lòng này nguyện vâng tiếng ngài gọi thân ai. Cuối xin ngài vui sai phai, thưa già có con đây xin Chúa sai dày. Biết bao kẻ kêu cứu vì sống trong đọa đày, tiếng rên xiết đau đớn gào lên đêm ngày. Nhanh bạn ơi cùng nhau chạy đi tìm cứu ngay, mau mau đáp có chính con hãy sai dày. Cuối xin ngài ban lệnh ngay, lòng này nguyện vâng tiếng ngài gọi thân ai. Cuối xin ngài vui sai phai, thưa già có con đây xin Chúa sai dày. Ngài gọi thân ai, cuối xin ngài vui sai phai, thưa già có con đây xin Chúa sai dày. Chúng ta sống trong khoảng thời gian sắp tận cùng, hãy ban bố chân lý cùng giao tin mừng. Khi gặp Giê-xu tươi cười ra đón tiếp ta, mong gặp Chúa ban khen được lắm con à. Cuối xin ngài ban lệnh ngay, lòng này nguyện vâng tiếng ngài gọi thân ai. Cuối xin ngài vui sai phai, thưa già có con đây xin Chúa sai dày. Cuối xin ngài ban lệnh ngay, lòng này nguyện vâng tiếng ngài gọi thân ai. Cuối xin ngài vui sai phai, thưa già có con đây xin Chúa sai dày. Thưa già có con đây xin Chúa sai dày.
Vừa rồi là tiếng hát Tấn Đạt trong ca khúc Xin Chúa Sai Con. Và bây giờ khởi sự chương 6 nói về kẻ chống Chúa cứu thế. Nhân vật chính trong kỳ đại nạn là kẻ chống Chúa cứu thế. Nhân vật này tương đương vua của một dạng đế quốc La Mã được phục hồi, sẽ tiếp tục gia tăng quyền lực và ảnh hưởng trong suốt 7 năm. Sự kiện đáng lưu ý nhất là nhân vật này sẽ là nguồn mạch của tất cả những nỗi thống khổ trút đổ xuống quốc gia Israel trong nửa sau của kỳ đại nạn. Như đã đề cập, dân tộc Israel sẽ thoát hầu hết những tai họa trút đổ xuống thế giới qua các biến cố ghi trong khải huyền như tháo ấn, thổi loa và trút bát thịnh nộ. Nhưng họ sẽ là đối tượng lãnh nhận tất cả những khổ nạn do kẻ chống Chúa cứu thế gây ra. Kinh Thánh mô tả nhân vật này là một công cụ do Satan hoàn toàn kiểm soát để thực hiện mọi chương trình của nó trong kỳ đại nạn, bao gồm cả thời gian khổ nạn của tuyển dân Israel. Đức Chúa Trời cho phép khổ nạn xảy ra để đưa họ đến chỗ tiếp nhận Chúa cứu thế là đấng cứu tinh giải phóng vào cao điểm là cuối kỳ đại nạn 7 năm. Nghiên cứu một số các phân đoạn kinh thánh căn bản về kẻ chống Chúa, chúng ta sẽ thấy rõ chân dung nhân vật này. Trước hết chúng ta nói đến cách dùng từ kẻ chống Chúa cứu thế. Điều đáng ngạc nhiên là từ này chỉ xuất hiện 5 lần trong kinh thánh và tất cả là trong hai thư tín đầu của Giăng. Trong thơ Giăng thứ nhất chương 2 câu 18, tác giả sử dụng từ này 2 lần. Hỡi các con cái ta, giờ cuối cùng là đây rồi, các con đã nghe nói rằng kẻ chống Chúa cứu thế phải đến. Vừa lúc bây giờ, có nhiều kẻ chống Chúa cứu thế, bởi đó chúng ta biết rằng ấy là giờ cuối cùng. Đó là thơ Giăng thứ nhất chương 2 câu 18. Và một lần ở trong câu 22, ai là kẻ nói dối, đó không phải là kẻ chối Chúa cứu thế sao? Ấy đó là kẻ chống Chúa cứu thế. Một lần ở trong thơ Giăng thứ nhất chương 4 câu 3, còn thần nào không xưng Chúa Giê-xu chẳng phải bởi Đức Chúa Trời, đó là thần của kẻ chống Chúa cứu thế mà các con đã nghe rằng hầu đến và hiện nay đã ở trong thế gian rồi. Một lần nữa trong câu 7 của thơ Giăng thứ nhì, trong thế gian đã giải nhiều kẻ lừa dối là kẻ chẳng xưng Chúa cứu thế Giê-xu lấy xác thịt mà đến. Ấy đó thật là kẻ lừa dối và kẻ chống Chúa cứu thế. Đó là thơ Giăng thứ nhì câu 7. 4 trong 5 lần trên chỉ thị những người trong thời Giăng là những kẻ chống lại Chúa cứu thế Giê-xu và sứ vụ của Ngài, hoặc phủ nhận thần tính của Ngài, như thơ Giăng thứ nhất chương 2 câu 22, hay là phủ nhận sự kiện Ngài nhập thể, thơ Giăng thứ nhất chương 4 câu 3, thơ Giăng thứ nhì câu 7. Chỉ có một lần từ này chỉ thị một nhân vật tương lai sẽ được bàn tại đây là thơ Giăng thứ nhất chương 2 câu 18. Hỡi các con cái ta, giờ cuối cùng là đây rồi, các con đã nghe nói rằng kẻ chống Chúa cứu thế phải đến. Vừa lúc bây giờ, có nhiều kẻ chống lại Chúa cứu thế, bởi đó chúng ta biết rằng ấy là giờ cuối cùng. Đó là thơ Giăng thứ nhất chương 2 câu 18. Dù trong câu này chúng ta không rõ Giăng ám chỉ nhân vật nào, nhưng dường như rất có thể ông có một nhân vật như thế trong trí và sẽ mô tả nhân vật này rõ ràng hơn khi có cơ hội. Giăng đã không làm điều đó, và như vậy là trong cả Kinh Thánh không có nhân vật nào mang danh hiệu kẻ chống Chúa cứu thế được mô tả chi tiết. Chính vì thế, tính danh nhân vật gọi là kẻ chống Chúa cứu thế được Giăng đề cập ở trên cần phải được nghiên cứu trong các đoạn văn thế mạt mô tả nhiều nhân vật khác nhau. Trước khi tìm hiểu tính danh kẻ chống Chúa cứu thế, chúng ta cần xác định ý nghĩa từ ngữ này. Đây là từ ngữ có hai nghĩa căn bản. Nghĩa thứ nhất nằm trong hàm ý của Giăng chỉ thị những người chống đối Chúa cứu thế. Đó là những người đương thời ông bày tỏ thái độ chống nghịch với Chúa. Còn về nhân vật tương lai gọi là kẻ chống Chúa cứu thế cũng là kẻ có tính cách như nhóm người trên, nghĩa là đối nghịch với Chúa cứu thế và với cả những gì thuộc về Ngài. Nghĩa thứ hai xuất phát từ nghĩa gốc của giới từ Hy Lạp chuyển âm sang tiếng Pháp là anti, đọc theo âm tiếng Anh là anti, là tiếp đầu ngữ, đứng trước một danh hiệu. Nghĩa căn bản của anti là thay thế cho hay đứng vào chỗ. Như vậy, theo nghĩa này, kẻ chống Chúa cứu thế là nhân vật đứng vào chỗ Chúa cứu thế, thay thế cho Ngài, và đây là nghĩa có tính cách nền tảng hơn là trong hai nghĩa trên, vì thù địch mà thay thế để chống đối. Trong một phương diện, kẻ chống Chúa cứu thế trông có vẻ giống như Chúa cứu thế nhưng hành động chống đối Ngài. Như vậy, chúng ta có thể kết luận rằng kẻ chống đối Chúa cứu thế là kẻ sẽ thế chỗ Chúa cứu thế nhưng để chống đối Ngài. Có một nhân vật đề cập trong các phân đoạn Kinh Thánh Thế Mạt được xác định rõ nhất trong vai trò lưỡng diện này. Đó là một nhân vật gọi bằng ba tên khác nhau, mỗi tên mô tả đương sự theo một quan điểm riêng. Trong Daniel, nhân vật này là cái sừng nhỏ, trong Khải Huyền là con thú, và trong Tesalonica thứ nhì, nhân vật này là con người tội ác. Trước hết nói về cái sừng nhỏ trong Daniel. Daniel nói về kẻ chống Chúa cứu thế trong nhiều phân đoạn khác nhau. Tại đây chúng ta sẽ nghiên cứu hai chỗ quan trọng nhất. Chỗ thứ nhất dùng từ cái sừng nhỏ và chỗ thứ hai gọi là vua. Một phân đoạn Kinh Thánh thứ ba cũng cần chú ý vì có đề cập đến một nhân vật trong cổ sử cũng được gọi là cái sừng nhỏ. Bây giờ chúng ta nghiên cứu Daniel chương thứ 7. Năm đầu đời vua bên sát xa nước Babylon, Daniel đang nằm trên giường thì thấy chiêm bao và những sự hiện thấy trong đầu mình. Người bèn viết chiêm bao đó ra và thuật lại đại lược các sự ấy. Vậy Daniel nói rằng, đương đêm, ta nhìn xem trong sự hiện thấy, và này, có bốn hướng gió trên trời xô xát trên biển lớn. Đoạn, bốn con thú lớn từ biển lên, con nọ khác con kia. Con thứ nhất giống như sư tử, và có cánh chim ưng. Ta nhìn xem cho đến khi những cánh nó bị nhổ, nó bị cất lên khỏi đất, đứng hai chân như người ta, và nó được ban cho lòng loài người. Này, một con thú thứ hai, y như con gấu, nó đứng nghiêng nửa mình, có ba cái xương sườn trong miệng, giữa những răng, và người ta bảo nó rằng, hãy trỗi dậy, hãy cắn nuốt nhiều thịt. Sau đó ta nhìn xem này, có một con thú khác giống như con beo, ở trên lưng có bốn cánh như cánh chim. Con thú đó có bốn đầu và được ban cho quyền cai trị. Ta lại nhìn xem trong sự hiện thấy ban đêm, này, một con thú thứ tư, dữ tợn, rất mạnh và có sức lắm. Con thú đó có những răng lớn bằng sắt, nó nuốt, ăn và nghiền nát, dùng chân giày đạp vật gì còn lại. Nó khác với các con thú đã đến trước và có 10 sừng. Ta suy xét những sừng đó, và này, có một cái sừng nhỏ khác ở giữa những sừng ấy mọc lên và ba cái trong những sừng trước bị nhổ đi trước mặt nó. Này, cái sừng đó có những mắt y như mắt người và có một cái miệng nói những lời sắc sược. Ta nhìn xem cho đến chừng các ngôi đã đặt, và có đấng thượng cổ ngồi ở trên, áo ngài trắng như tuyết, và tóc trên đầu ngài như lông chiên sạch. Ngôi ngài là những ngọn lửa, và các bánh xe là lửa hừng. Trước mặt ngài, một sông lửa chảy ra và tràn lan, ngàn ngàn hầu hạ ngài, và muôn muôn đứng trước mặt ngài. Sự xét đoán đã sắm sẵn, và các sách mở ra. Bây giờ ta nhìn xem vì cớ tiếng của những lời sức sược mà sừng ấy nói ra. Vậy, ta nhìn xem cho đến chừng con thú bị giết, xác nó bị hủy diệt và bị phó cho lửa để đốt. Còn những con thú khác cũng bị cất hết quyền, nhưng được làm dài đời sống mình một mùa và một kỳ. Ta lại nhìn xem trong những sự hiện thấy ban đêm. Này, có một người giống như con người đến với những đám mây trên trời. Người tới đến đấng thượng cổ, và bị dẫn đến trước mặt ngài. Người được ban cho quyền thế vinh hiển và nước, hầu cho hết thảy các dân, các nước, các thứ tiếng, đều hầu việc người. Quyền thế người là quyền thế đời đời chẳng qua đi, và nước người không bao giờ phải hủy phá. Còn như ta, Daniel, thì tâm thần ta dầu dĩ trong mình ta, và những sự hiện thấy trong đầu ta làm cho ta bối rối. Ta bèn lại gần một người trong những người đứng đó và hỏi người về lẽ thật của mọi sự này. Người bèn nói cùng ta và giải nghĩa những sự đó cho ta mà rằng, bốn con thú lớn đó là bốn vua sẽ dấy lên trên đất. Nhưng các thánh của đấng rất cao sẽ nhận lấy nước và được nước làm của mình đời đời cho đến đời đời vô cùng. Bây giờ ta muốn biết lẽ thật về con thú thứ tư, là con khác với hết thảy các con khác, rất dữ tợn, răng thì bằng sắt, móng thì bằng đồng, nó cắn nuốt, nghiền nát, và có gì còn lại thì giày đạp dưới chân. Ta cũng muốn biết lẽ thật về 10 cái sừng ở trên đầu nó, và về cái sừng khác mọc lên, và trước mặt nó, ba sừng kia đã bị rơi xuống. Sừng này có những mắt và miệng nói những lời sắc sược, và hình dạng nó mạnh bạo hơn những sừng khác. Ta nhìn xem, cái sừng đó tranh chiến cùng các thánh và thắng trận. Cho đến khi đấng thượng cổ đã đến, sự xét đoán đã ban cho các thánh của đấng rất cao và có thì giờ đã đến là khi các thánh được nước làm của mình. Vậy người nói cùng ta như vậy, con thú thứ tư sẽ làm nước thứ tư trên đất khác với hết thảy các nước và nó sẽ nuốt cả đất, dày đạp và nghiền nát ra. 10 cái sừng là 10 vua sẽ dấy lên từ nước đó và có một vua dấy lên sau khác với các vua trước và người đánh đổ ba vua. Vua đó sẽ nói những lời phạm đến đấng rất cao, làm hao mòn các thánh của đấng rất cao và định ý đổi những thời kỳ và luật pháp. Các thánh sẽ bị phó trong tay người cho đến một kỳ, những kỳ và nửa kỳ. Nhưng sự xét đoán sẽ đến và người ta sẽ cất quyền thế khỏi nó để diệt đi và làm cho hủy phá đi đến cuối cùng. Bây giờ nước, quyền thế và sự tôn đại của muôn nước ở dưới cả trời sẽ được ban cho dân các thánh của đấng rất cao. Nước Ngài là nước đời đời và hết thảy các quyền thế đều hầu việc và vâng lời Ngài. Vậy, lời ấy đến đây là hết. Còn như ta, Daniel, các ý tưởng ta khiến ta bối rối lắm, sắc ta biến cải. Dù vậy, ta vẫn ghi nhớ những sự đó trong lòng ta. Đó là Daniel chương thứ 7, câu 1 đến câu 28. Từ cái sừng nhỏ được dùng trong Daniel chương 7 là chương ghi lại khải tượng đầu tiên trong số 4 khải tượng của Daniel. Khải tượng đầu cũng là khải tượng bao quát và quan trọng nhất. 3 khải tượng kia chỉ cung cấp thêm thông tin cho khung thời gian lịch sử đã được thiết định trong khải tượng đầu. Phần lịch sử liên quan đến 4 đế quốc nối tiếp nhau, Babylon, tiếp theo là Medo Ba Tư, rồi đế quốc Hy Lạp và cổ La Mã. Rồi đế quốc La Mã tái xuất hiện trong dạng thức mới vào thời gian đại nạn. Trước hết chúng ta nói đến 4 đế quốc. Lịch sử 4 đế quốc tượng trưng bằng 4 con thú, ở con thú thứ tư mọc lên một cái sừng nhỏ và đó là chi tiết chúng ta nghiên cứu ở đây. Con thú thứ nhất như sư tử có cánh chim ưng, đó là câu 4, đại diện cho đế quốc Babylon là đế quốc thịnh trị vào lúc Daniel có khải tượng này. 2 sự kiện sau đây cho thấy con thú này đại diện cho Babylon. Thứ nhất, sư tử là chúa tể sơn lâm và chim ưng là vua các loài chim, tương ứng với ý nghĩa của cái đầu bằng vàng trong giấc mơ trước đó của Nebuchadnezzar, ghi trong Daniel chương 2, câu 32, câu 38. Cái đầu bằng vàng chỉ thị Nebuchadnezzar, hoàng đế Babylon. Thứ hai, những thông tin về con thú này tương ứng khít khao với lịch sử của những năm về sau trong đời trị vì của Nebuchadnezzar. Con thú thứ hai như con gấu với 3 cái xương sườn trong miệng, đó là Daniel chương 7 câu 5, đại diện cho đế quốc Medo Ba Tư, dựa trên sự kiện lịch sử là đế quốc này tiếp nối đế quốc Babylon. Medo Ba Tư cũng chinh phục những vùng đất rộng lớn tượng trưng bằng 3 cái xương sườn trong miệng con gấu. Con thú thứ ba như con báo có 4 cánh trên lưng, đó là trong câu 6, đại diện cho đế quốc Hy Lạp bùng phát rất nhanh, tiếp nối Medo Ba Tư. Yếu tố nhanh chóng cấp kỳ này tượng trưng bằng tính nhanh nhẹn của con beo, lại có thêm 4 cánh trên lưng. Con thú thứ tư không được xác định, nhưng được mô tả là rất mạnh, đó là trong câu 7, đại diện cho La Mã, tiếp nối đế quốc Hy Lạp. Đế quốc La Mã có sức mạnh quân sự rất lớn, cũng vì thế đã tồn tại lâu dài hơn thời gian của cả 3 đế quốc trên gộp lại. Bây giờ nói đến việc phục hồi đế quốc La Mã. Một chi tiết quan trọng về con thú thứ tư là nó có 10 sừng mô tả trong câu 24, tượng trưng cho 10 vua. Vì những sừng này xuất hiện cùng một lúc với cái sừng nhỏ từ trong những sừng trên mọc ra, cho nên những vua có biểu tượng là những sừng kia chắc hẳn phải cai trị đồng thời. Chi tiết này quan trọng vì trong suốt cả lịch sử 6 thế kỷ của đế quốc La Mã, không lúc nào có đến 10 vua cùng cai trị. Sự kiện này cho chúng ta một mấu chốt để phân định 2 thời kỳ hiện hữu của đế quốc La Mã. Một đế quốc La Mã trong quá khứ và một đế quốc La Mã sẽ phục hồi trong tương lai. Nếu đế quốc trong quá khứ không ứng nghiệm lời tiên tri này, thì sẽ phải có một đế quốc phục hồi trong tương lai thành nghiệm, vì lời Chúa không bao giờ sai lệch. Chúng ta xem lại Daniel chương 7 câu 7, mô tả con thú thứ tư. Sau ta lại nhìn xem trong sự hiện thấy ban đêm, này có một con thú thứ tư dữ tợn, rất mạnh và có sức lắm. Con thú đó có những răng lớn bằng sắt, nó nuốt ăn và nghiền nát, dùng chân giày đạp vật gì còn lại. Nó khác với các con thú đến trước và có 10 sừng. Như vậy là con thú tượng trưng cho đế quốc La Mã cổ và đế quốc La Mã tương lai được mô tả trong phần kinh thánh tiếp theo trong câu 8. Đó là cái sừng nhỏ được mô tả trong Daniel chương 7 câu 8. Ta suy xét những sừng đó, và này, có một cái sừng nhỏ khác ở giữa những sừng ấy mọc lên, và ba cái trong những sừng trước bị nhổ đi trước mặt nó. Này, cái sừng đó có những mắt in như mắt người và một cái miệng nói những lời sắc sược. Cái sừng nhỏ chiếm chỗ của ba cái sừng trước, như vậy tổng cộng còn lại 7. Vua tượng trưng bằng cái sừng nhỏ được mô tả là có mắt như mắt người, nói về một thị kiến sắc bén và có cái miệng nói những lời sắc sược, chỉ thị một kẻ khoa trương. Cái sừng nhỏ này cũng được mô tả thêm trong câu 24 đến câu 26 trong phần giải nghĩa khải tượng. 10 cái sừng là 10 vua sẽ dấy lên từ nước đó, và có một vua dấy lên sau khác với các vua trước, và người đánh đổ ba vua. Vua đó sẽ nói những lời phạm đến đấng rất cao và định ý đổi những thời kỳ và luật pháp. Các thánh sẽ bị phó trong tay người cho đến một kỳ, những kỳ và nửa kỳ. Những sự xét đoán sẽ đến, và người ta sẽ cất quyền thế khỏi nó để diệt đi và làm cho hủy phá đến cuối cùng. Trong câu 24, 10 cái sừng được xác định là 10 vua, hàm ý rằng cái sừng nhỏ cũng là một vua, nhưng vua này đánh đổ ba vua trước. Như vậy cái sừng nhỏ là biểu tượng của một vua lớn làm lãnh tụ các vua khác. Trong câu 25, vị vua này được mô tả là một kẻ nói những lời xúc phạm đấng tối cao và làm tổn hại các thánh của đấng rất cao. Đây là đặc tính của kẻ chống Chúa cứu thế như đã đề cập trước đây. Nhân vật này cũng định ý đổi những thời kỳ và luật pháp, có thể hiểu là nỗ lực thay đổi các quy luật thiên nhiên trong thời gian, và sẽ tiếp tục hành động này trong một kỳ, những kỳ và nửa kỳ. Nhóm chữ này chỉ thị một khoảng thời gian được dùng thêm một lần nữa trong Daniel chương 12 câu 7 và đặc biệt trong Khải Huyền chương 12 câu 14, tương đương với 1260 ngày hay là 3 năm rưỡi. Chúng ta có thể đối chiếu với Khải Huyền chương 12 câu 6. Nhóm chữ này có thể hiểu rõ hơn khi coi kỳ là 5 và những kỳ chỉ thị số nhiều tối thiểu là 2, thì một kỳ, những kỳ và nửa kỳ cộng chung là 3 năm rưỡi. Và như chúng ta sẽ thấy trong chương kế, khoảng thời gian này tương ứng với nửa sau của tuần đại nạn mà kẻ chống Chúa cứu thế sẽ mở màn bằng hành động hủy giao ước với Israel. Đã chuẩn bị xây đắp củng cố từ nửa đầu, nhân vật này sẽ lên đến tột đỉnh quyền lực trong nửa sau của tuần đại nạn. Tuy nhiên câu 26 cho biết, cái sừng nhỏ sẽ bị triệt hạ bất ngờ và hoàn toàn. Sự kiện này sẽ được bàn trong một chương sau.
Quê tôi chẳng một ngày mai tôi sẽ gặp mặt lại, còn tôi chìm đắm trong rượu kỳ và lời ca.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình Lược khảo các biến cố tận thế của Đài Nguồn Sống. Mong quý vị góp phần hỗ trợ Nguồn Sống và tìm cơ hội giới thiệu Nguồn Sống cho người thân và bạn hữu cùng nghe. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả. Cầu xin Chúa ban ơn lành trên quý thính giả cùng gia đình.
Sẽ không còn và ngài đưa tôi vào cùng trời huy hoàng tràn ngập ánh sáng.